Trước hết tôi có lời chào thăm đến đệ tử của Chúa, ông bà mục sư quản nhiệm ban chấp sự trị sự cùng toàn thể con cái của Chúa. Thật không có gì phước hạnh hơn cho chúng ta là con cái của Chúa có cơ hội để bước vào trong nhà của Chúa để thờ phượng Ngài. Việc sống đạo giữa đời có thể biểu hiện rõ nét mà chúng ta có thể thấy được, đó là những ngày Chủ nhật chúng ta bước vào nhà của Chúa để thờ phượng Ngài. Có điều gì có thể rõ nét hơn là những ngày Chủ nhật mà chúng ta không bước vào nhà của Chúa để thờ phượng Chúa, mà có thể đi chỗ này chỗ khác làm những việc khác mà không thờ phượng Chúa. Cho nên đạo và đời tuy nó rất là gần nhau nhưng mà nó khác biệt, mà chúng ta cần phải hiểu rõ để có thể ứng dụng được lời của Chúa vào đời sống của chúng ta. Chúng ta xem câu Kinh Thánh ở trong Philip đoạn 2 câu 15. Câu gốc hay là câu ghi nhớ trong Philip đoạn 2 câu 15 chúng ta cùng đọc chung với nhau. Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tỳ, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Khúc Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe ông hướng dẫn chương trình đã đọc là một khúc Kinh Thánh rất là xưa, rất cổ. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta cho rằng nó xưa rồi chúng ta không có học, không làm theo. Nhưng mà rồi Tân Ước cũng nhắc lại để cho chúng ta thấy rằng việc sống đạo không phải thuộc về Tân Ước mà cả về Cựu Ước, là có những bài học dạy dỗ cho chúng ta rất là thiết thực. Người ta thường nói rằng sinh con thì đã khó nhưng mà nuôi con lại càng khó hơn. Tuy nhiên nếu nói về phương diện thuộc linh á, thì theo đạo đã khó nhưng mà sống đạo lại càng khó hơn. Tôi và quý ông bà, anh chị là những người đã được chuộc trong danh Chúa Giêsu. Và chúng ta không chỉ dừng lại ở đó để thụ hưởng tất cả những ơn phước Ngài ban, nhưng mà trách nhiệm của chúng ta là làm thế nào để cho người ta thấy được rằng chúng ta là con cái của Chúa bằng cách thể hiện đó là sống đạo ở giữa đời. Đạo ở đây không phải là ai có đạo nào giữ đạo đó. Thật ra không có một đạo nào gọi là đạo nếu không phải đến từ Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Chúa Giêsu. Cho nên không phải chúng ta về chúng ta nói với những người lân cận chúng ta là họ có đạo gì, chúng ta nói với họ rằng hãy giữ đạo của họ đi. Không có một đạo nào xứng đáng để gọi là đạo ngoài đạo mà chúng ta đang tin theo. Việc sống đạo giữa đời. Đời là gì? Đời là những gì mà thuộc về sự tạm thời hay là sự bại hoại của con người. Nói chung đó là thế gian. Chúng ta thấy câu Kinh Thánh: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, tức là yêu thương những con người trong thế gian, là những con người sống bại hoại. Thực ra thì con người của chúng ta đầy bại hoại rồi, nhưng mà Chúa đã yêu chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội thì Ngài đã yêu chúng ta. Sống đạo giữa đời là một điều thách thức cho tôi và quý bà anh chị. Vì sao? Một giáo sư ở tại trường đại học Mỹ giải thích vì sao mà con người có cái tính hiếu chiến. Ông giải thích như thế này: tính hiếu chiến có ở hầu hết các sinh vật có xương sống. Như vậy thì động vật nào, sinh vật nào có xương sống đều có tính hiếu chiến. Trong đó có con người không? Có. Nhưng mà bên cạnh đó thì nó cần thiết cho việc tìm kiếm và chiếm giữ nguồn tài nguyên quan trọng. Cái tính hiếu chiến đó để tìm cách để thu phục lại tất cả những gì mình mong muốn. Và ông nói thêm, có thể nói loài người chắc chắn được xếp hạng là một trong những loài hiếu chiến nhất trên trái đất. Với cái tính hiếu chiến đó, để sống đạo là một điều không thể và không đơn giản. Nhưng mà chúng ta có thể làm điều này bởi quyền năng của Đức Thánh Linh trong danh Chúa Giêsu. Chúng ta không thể nói rằng bởi vì tôi là động vật có xương sống cho nên tôi không thể sống đạo được. Nhưng mà tất cả những người được chuộc, được biến đổi trong danh Chúa Giêsu, chúng ta mới có thể làm được việc này. Xin Chúa cho chúng ta, tôi và quý bà anh chị, là dòng, là những người được chiếu sáng như đuốc trong thế gian, dầu ở giữa dòng dõi hung ác, ngang nghịch, chúng ta chứng tỏ được con cái của Đức Chúa Trời. Sống đạo là gì? Có nghĩa là sống giữa sự bại hoại của con người. Nếu sống đạo ở giữa nhà thờ, điều đó có thể dễ dàng. Có thể dễ dàng. Nhưng mà ở đây không phải sống đạo ở giữa nhà thờ, mà sống đạo ở giữa sự bại hoại của con người. Chúa sai chúng ta, đưa vào chúng ta như là chiên đi giữa bầy muôn sói, mà chúng ta phải sống, thể hiện tư cách của một người có Chúa. Đây là một thách thức vô cùng khó khăn. Chúng ta thấy sự bại hoại của con người vô cùng lớn lao. Ngày xưa đã khủng khiếp, nhưng mà ngày nay lại càng tinh vi hơn. Bởi vì con người làm những điều hung ác, tàn bạo, bất chấp mọi cái sự nguy hiểm đến cho người khác. Họ có thể thu lợi bằng mọi cách để cho chính mình, mà không cần nghĩ rằng người ta sống hay chết. Chúng ta thấy đầy dẫy những cái thực phẩm bị ảnh hưởng đến những chất độc. Để làm gì? Để người ta muốn thu lợi cho mình, và người ta ăn uống chết mặc kệ. Nhưng mà sự bại hoại của những người ngày xưa trong phân đoạn Kinh Thánh, trong Sáng Thế Ký đó, sự bại hoại đó là gì? Sự bại hoại thứ nhất đó là làm vừa lòng mình. Làm vừa lòng mình. Chúa, lời của Chúa dạy chúng ta là những người sống đẹp lòng Chúa là làm vừa lòng Chúa. Nhưng mà ở đây là những người làm vừa lòng mình, hay nói cách khác là đẹp mắt mình. Chúng ta thấy Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta trong câu thứ 2: các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người tốt đẹp, bèn cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ. Cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ. Cái việc mà con người khởi thêm nhiều trên mặt đất, dường như đó là một điều đúng theo ý muốn của Chúa. Bởi vì sao? Khi loài người khởi thêm nhiều trên mặt đất, đó là chương trình của Chúa. Nhưng mà rồi con người khi thêm nhiều trên mặt đất thì lại là làm theo ý mình, vừa lòng mình. Sự bại hoại của con người nó thể hiện qua cái việc làm vừa lòng mình. Nhưng mà cụ thể đụng đến vấn đề hôn nhân, cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ. Ngày hôm nay chúng ta có thể bị ảnh hưởng nhiều việc, nhiều điều trong đời sống của chúng ta. Chúng ta làm những việc này, việc nọ, việc kia vừa lòng mình. Đối với những bạn trẻ, chọn những người bạn đời của mình không phải vừa mắt Chúa, đẹp mắt Chúa, nhưng mà đẹp mắt mình, vừa mắt mình. Chúng ta thấy hậu quả của việc vừa mắt mình đó là phải gánh chịu là cái tấm gương của Samson. Sự bại hoại đã dẫn đến một điều là con người không tìm cách để làm vừa lòng Đức Chúa Trời, mà làm vừa lòng chúng ta. Cái chữ vừa lòng mình hay đẹp mắt mình, nó không đơn giản là tôi không muốn làm theo ý muốn của Chúa, nhưng mà nó mang một ý nghĩa là chống lại Chúa, loại bỏ Chúa ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Thì thưa quý bà anh chị, chúng ta nói rằng ngày xưa sự bại hoại đó đối với những người ở trong thời đại của Noe, nhưng mà ngày hôm nay có những điều nào trong đời sống của chúng ta mà chúng ta chỉ giữ rằng tôi đang làm vừa lòng mình, mặc dầu chúng ta nói rằng Chúa ơi, con muốn sống đẹp lòng Chúa, con muốn làm vừa lòng Chúa, nhưng mà hành động của chúng ta, suy nghĩ, lời nói của chúng ta, nó đi ngược lại những điều đó. Chúng ta cẩn thận ở trong việc sống đạo ở giữa sự bại hoại của con người. Cái bại hoại kế tiếp đó là sự hung ác. Sự hung ác của loài người đã thêm nhiều trên mặt đất. Sự hung ác là điều mà chúng ta có thể thấy rõ trong thời ngày xưa và cả ngày hôm nay. Khi nói đến con trai của Đức Chúa Trời và con gái của loài người, đây là cái khúc kinh thánh khá khó hiểu mà chúng ta có thể hiểu được. Con trai Đức Chúa Trời chỉ về ai và con gái loài người chỉ về ai? Người ta đưa ra ba cái giả thuyết là con trai Đức Chúa Trời chỉ về thiên sứ. Nhưng mà nếu nói về thiên sứ thì không có cưới vợ gả chồng. Và người ta cũng đưa ra một giả thuyết khác, đó là dòng dõi của vua chúa. Nhưng người ta cũng đưa ra một cái giả thuyết thứ ba, đó là con cháu của Sết. Tức là từ bắt đầu từ Sết thì người ta bắt đầu cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va và mới sanh ra dòng dõi là con trai của Đức Chúa Trời. Có thể cái giả thuyết hay là cái ý nói về con cháu của Sết hay là con trai của Đức Chúa Trời là con cháu của Sết là điều dễ chấp nhận nhất, là dòng dõi kính sợ Chúa. Con gái của loài người, chúng ta có thể hình dung đây là một cái dòng dõi tội lỗi. Và người ta, các nhà thần học cũng có thể nhận định là đây là dòng dõi của Ca-in. Và dầu như thế nào, hiểu như thế nào, thì con trai của Đức Chúa Trời mà cưới con gái loài người là điều không nên, không thể. Hoặc ngược lại, chẳng lẽ trong nhà của Chúa không có con gái của Đức Chúa Trời? Cũng có, đương nhiên là có, nhưng mà không thể nói rằng con gái của Đức Chúa Trời lại cưới con trai của loài người hay là lấy con trai của loài người. Không có cái sự chung lộn ở đây. Nhưng mà điều lạ lùng là Kinh Thánh ghi lại việc kết hôn giữa con trai Đức Chúa Trời và con gái loài người đã tạo ra một cái dòng giống khổng lồ, dền dàng, to lớn. Tại sao vậy? Thực ra thì cái việc mà hình dạng to lớn, dền dàng đó, nó không phải là vấn đề đâu. Cái chữ hung ác ở đây là nói rằng cái người to lớn, dền dàng, nhưng mà nó mang một cái ý nghĩa, đó là sự hung ác. Cái chữ to lớn ở đây, người cao lớn ở đây, nguyên văn có nghĩa là làm cho người khác ngã xuống, hay là nói đến một cái sự, một những người đó nó có những cái hành động rất là tàn bạo, muốn cai trị và muốn đàn áp người khác, và làm sao để người khác, người một người nào đó có thể rằng họ không thể sống nổi. Cái chữ cao lớn không hẳn là nói đến cái sự to lớn về thân xác, nhưng mà nói đến cái sự hung hãn, hay là có một cái bản chất hung hãn luôn luôn hà hiếp người khác. Đức Chúa Trời không bao giờ chấp nhận những người con người như thế. Sống đạo giữa sự bại hoại của con người, sống mà trong sự bại hoại đó con người luôn làm vừa mắt mình và con người luôn luôn hung ác, thì chúng ta sống đạo là một điều rất là khó khăn. Ngày nay hôm nay thì chúng ta khó nhận diện cái người cao lớn hung ác ở trong đời sống của chúng ta lắm. Nó không phải dễ dàng để chúng ta thấy, nó tiềm ẩn ở trong đời sống của chúng ta. Nó làm cho con người của chúng ta không thể để Đức Chúa Trời kiểm soát, mà bản năng tư dục con người cũ của chúng ta nó vẫn chiếm hữu và điều khiển cuộc đời của mình. Nó làm cho chúng ta thiếu yêu thương ở trong việc cư xử đối với những người khác, sống vô cảm đối với những người khác. Đó là sự hung ác của con người mà chúng ta là những con cái của Chúa phải sống khác biệt. Vì vậy, thưa quý bà anh chị, nếu trong chúng ta còn có những cái bản chất to lớn hung bạo nào đó, hung hăng dữ tợn nào đó, chúng ta cần phải loại bỏ để bản chất đạo đức của đạo Chúa được thể hiện ở giữa sự bại hoại của đạo đức con người. Cái sự bại hoại kế tiếp đó là ý tưởng xấu xa. ý tưởng xấu xa. Chúng ta thấy bắt đầu trong cái ý tưởng trong câu 5 đó, Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn. Ý tưởng của họ, lòng họ là xấu luôn. Một bản dịch khác dịch là lòng người nào cũng mãi mê toan tính những chuyện xấu xa, tội lỗi. Cái ý tưởng mà đã xấu rồi đó thì nó ảnh hưởng đến cái hành động. Cái ý tưởng của con người của chúng ta là những người nếu không có tin Chúa, không có để Chúa làm chủ đó, thì những ý tưởng đó bị kiểm soát bởi quyền lực của sự tối tăm, hay là chính cái bản ngã, cái con người của mình nó kiểm soát. Chúng ta rất dễ bị để những cái ý tưởng của đời ảnh hưởng vào tâm trí của chúng ta lắm. Những cái xu hướng của thế gian, của những con người chung quanh, nó rất dễ làm cho cái ý tưởng của chúng ta, thay vì cái ý tưởng của chúng ta tìm kiếm những điều tốt đẹp, cao trọng ở trong lời Chúa, thì chúng ta lại bị ảnh hưởng bởi những ý tưởng của thế gian. Chúng ta dễ bị ảnh hưởng lắm, nhất là những người xem sách báo, xem truyền hình, hay là nhất là xem trên những phương tiện truyền thông Internet đó, thì rất dễ bị ảnh hưởng bởi những cái ý tưởng xấu, những ác tưởng. Cho nên việc mà chúng ta xem những sách báo hay là những phim ảnh, chúng ta phải chọn lọc để những ý tưởng của chúng ta được nuôi dưỡng bằng những cái ý tưởng thanh sạch, thánh khiết. Ở trong Philip đoạn 4, Sứ đồ Phao-lô có dạy là điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi nhân đức đáng khen, thì chúng ta phải nghĩ đến. Thông thường gặp gỡ những người bạn, chúng ta muốn con cái của chúng ta nó kết hôn với những người bạn mà có những con đồng lứa, chúng ta hỏi tuổi. Và đôi khi chúng ta hỏi tuổi, nhưng mà rồi chúng ta cũng hỏi sinh năm con gì, tuổi con gì. Nếu ai hỏi tôi tuổi con gì, tôi không nói đâu. Bởi vì sao? Tôi là con người chứ không phải là con vật. Thế gian, đời nó đã ảnh hưởng vào ở trong đạo. Đôi khi chúng ta không để ý, không làm chủ được, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của chúng ta. Và nếu nói tuổi mà nếu nói con vật thì người ta bắt đầu người ta tính có cái sự xung khắc. Đó là những cái việc làm của đời, thưa quý bà anh chị. Đừng để những cái ý tưởng đó, những ác tưởng, ý tưởng xấu xa đó nó len lỏi vào ở trong ý tưởng thánh khiết mà Chúa muốn đặt để chúng ta. Tôi khó ngủ, đó là tôi dễ nhiều thiếu nhiều thứ lắm, nhưng mà có một điều tôi khó, đó là khó ngủ. Và khi tôi tìm kiếm những thông tin thì tôi thấy rằng để dễ ngủ thì phải kê giường, phải đặt cái giường như thế nào đó. Nhưng mà họ thêm cái phía sau nữa là điều gì quý bà chị biết không? Phải đúng theo phong thủy. Tôi dừng ở đó thôi, tôi không coi thêm. Tại sao mình phải lệ thuộc những điều đó? Có người nói rằng khoa học rồi y học người ta rất giỏi, người ta đặt theo phong thủy. Đương nhiên chúng ta phải khôn ngoan. Không ai đặt ban, thí dụ ban ngày chúng ta ngủ mà không ai đặt, mình nằm rồi cái mặt mình nhìn ra ngoài trời sáng, làm sao mình ngủ được, nó chói vào mặt mình. Đương nhiên mình đặt như thế nào đó với sự khôn ngoan mà Chúa ban, mình đặt như thế nào để nó không choáng chỗ, mình đặt như thế nào để nó không có che cái cửa, mình đi ra đi vào nó một cách thuận tiện, và mình cái giường mình nó ngăn nắp, nó đúng chỗ. Người ta nói rằng hãy cho tôi coi cái bàn tay của bạn, rồi bắt đầu họ sẽ nói cho chúng ta biết tương lai. Đó là những cái điều thuộc về thế giới của đời. Lời của Chúa dạy cho chúng ta gì? Ở trong Lê Vi Ký đoạn 19 câu 31, chúng ta xem lời Chúa ở trong Lê Vi Ký đoạn 19 câu 31. Các ngươi chớ có cầu đồng cốt hay là thầy bói, chớ hỏi chúng nó, e vì chúng nó mà các ngươi phải bị ô uế. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Ở đây lời Chúa dạy rất là rõ. Đôi khi chúng ta thấy người bạn chúng ta coi chữ ký, rồi coi bạn coi chỉ tay, nói coi giùm tôi. Ở đây Kinh Thánh nói, Chúa nói gì? Chớ hỏi chúng nó. Chúng ta rất dễ bị cám dỗ để hỏi rằng coi giùm tôi chữ ký, chỉ tay, hay là coi thế này thế kia, coi tuổi và cho coi tương lai của tôi để tôi có thể biết. Tại sao chúng ta có lời của Chúa mà để những cái ý tưởng xấu xa này nó len lỏi vào trong cuộc đời của chúng ta? Và khi chúng ta hỏi như vậy thì thế nào? Các ngươi phải bị ô uế. Vì cớ chúng ta vô tình thôi. Chúng ta đôi khi chúng ta nghĩ nó bình thường, chúng ta không đến chỗ đồng cốt và đến thật sự những thầy bói đâu, nhưng mà vô tình chúng ta để cho những người bạn, những người nào đó họ dụ dỗ chúng ta, và chúng ta đã siêu lòng để cho họ coi, và khiến đời sống tâm trí của chúng ta bị ô uế. Tất cả những cái sự bại hoại của con người nó thể hiện qua cái việc hôn nhân và những cái sự ham muốn thêm mắt mình, qua cái sự hung bạo của con người muốn trấn áp người khác, thiếu yêu thương, và nó thể hiện trong những cái ý tưởng xấu xa mà con người của chúng ta cần phải tránh. Cái ý tưởng cũng có nghĩa là đường lối hay là kế hoạch, nhưng mà khi xấu xa rồi thì những cái ý tưởng kế hoạch đó luôn luôn xấu xa và đi ngược lại với đường lối của Chúa. Và nếu một đời sống mà sống ở trong sự bại hoại của Chúa mà không làm theo lời của Chúa, là tìm kiếm những điều đáng tôn, công bình, thanh sạch, thì những ý tưởng đó nó sẽ làm len lỏi vào trong chúng ta, khiến chúng ta không thể sống đạo được. Mà xin Chúa cho chúng ta thay đổi tình thế bằng cách nhờ cậy ơn của Chúa, có lời của Chúa, để chúng ta chiến thắng những cái sự bại hoại của con người. Chúng ta không làm ăn gian dối như người thế gian, chúng ta không cư xử tàn bạo hung ác như người thế gian, và đừng để những cái ý tưởng của thế gian này nó len lỏi làm cho chúng ta ô uế sâu xa. Xin Chúa thương xót. Và nếu sự bại hoại đó cứ tiếp diễn thì sẽ mang đến cái hậu quả. Hậu quả đó là gì? Hậu quả của sự bại hoại con người đó là gì? Bị Đức Chúa Trời từ bỏ. Đức Chúa Trời từ bỏ. Trong câu 3, thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn. Như vậy thì khi mà con người chưa phạm tội thì Đức Chúa Trời ở cùng, nhưng mà khi con người bại hoại thì Đức Chúa Trời từ bỏ. Cái chữ từ bỏ ở đây, hay là chữ cái từ mà ở trong đó, có nghĩa là Đức Chúa Trời không để ý đến nữa, bỏ mặc, hay là chẳng cần nói năng đến, chẳng cần tranh luận đến. Cái sự từ bỏ này cụ thể là Chúa giới hạn cái thời gian sống của con người, đó là thời hạn 120 năm. Tuy nhiên ở đây cũng có hai vấn đề. Trong thời Noe thì ông Noe đã đóng tàu hết 120 năm, và đó là một cái thời gian cho những người hung ác bại hoại đó sống để họ có thể ăn năn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng con người bại hoại đến mức rằng không có một người nào ăn năn cả để họ được cứu, để vào tàu. Và cái thời hạn đó được xem là một cái hình phạt mà Chúa dành cho những con người từ bỏ, bị Đức Chúa Trời từ bỏ. Đức Chúa Trời Ngài vẫn yêu thương, vẫn nhịn nhục, nhưng mà đến một lúc nào đó thì Ngài vẫn thực thi cái sự hình phạt của Ngài. Khi cái sự bại hoại Đức Chúa Trời từ bỏ như vậy đó thì Chúa buồn lắm. Kinh Thánh ghi lại cái tâm trạng của Đức Chúa Trời trong câu 6, thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất và buồn rầu ở trong lòng. Chúng ta thấy Kinh Thánh ghi lại với ngôn ngữ của con người của chúng ta đó, dường như chúng ta thấy Đức Chúa Trời tại sao lại tự trách rồi buồn rầu giống như mình như vậy. Thực sự Đức Chúa Trời Ngài buồn. Và Kinh Thánh có những chỗ ghi là Ngài ăn năn, nhưng mà là cách ghi lại để chúng ta hiểu, nhưng mà không phải Đức Chúa Trời như là loài người để mà ăn năn như chúng ta. Vì cớ nói ra điều này để nói rằng Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, Ngài phân biệt giữa thánh và tà, giữa sự tinh sạch và tội lỗi, và Ngài không chấp nhận những cái điều xấu xa ô uế. Cho nên Đức Chúa Trời Ngài rất là buồn rầu, buồn lòng vì cớ sự bại hoại của con người. Dẫu rằng sự nhịn nhục của Chúa vẫn còn chờ đợi, và Ngài đã làm tất cả để cứu con người, và Ngài cũng mong muốn mọi người ăn năn, nhưng Ngài cũng rất là buồn khi có rất là nhiều người không ăn năn, không thay đổi. Chúng ta hãy tự hỏi lại chính mình: tôi có làm Chúa buồn không? Có điều gì trong tâm trí của tôi, có điều gì trong những ngày qua, những hành động của tôi làm cho Chúa buồn không? Hãy xét lại, ước ao Chúa cho tôi và quý bà anh chị nhận thấy được rằng những cái điều gì đó trong đời sống của chúng ta đang đẹp, làm đẹp lòng Chúa, chúng ta tiếp tục phát huy. Và những điều nào chúng ta không, chưa làm đẹp lòng Chúa, là đang làm buồn lòng Chúa, chúng ta cày ơn của Chúa để khắc phục. Cái hậu quả kế tiếp không chỉ Đức Chúa Trời từ bỏ mà là sự hủy diệt. Cuối cùng sự hủy diệt đã đến, và tất cả những người sống trong thời đó trừ gia đình của Noe được sống mà thôi. Chắc chắn thời đại của chúng ta ngày hôm nay, Chúa nhịn nhục và vẫn chờ đợi cho đến một thời điểm thì sự nhịn nhục của Chúa cũng sẽ dừng lại để sự đoán phạt đến. Hủy diệt là hậu quả của đời sống không có Chúa, loại bỏ Chúa ra trong cuộc đời của chúng ta. Và thưa quý bà anh chị, khi tôi đọc lời của Chúa, tôi sợ điều này. Chúa Giêsu nói rằng chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa mà vào được nước thiên đàng đâu. Có phải chúng ta đang nói rằng lạy Chúa không? Mà Chúa nói rằng không phải những kẻ nói như vậy là được vào nước thiên đàng, nhưng mà chỉ những kẻ làm theo lời của ta. Cho nên đây là những điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ để ứng dụng vào đời sống của chúng ta. Đừng để chúng ta bị hủy diệt vì cớ chúng ta nói rằng lạy Chúa, chúng ta yêu Chúa bằng cách chỉ là những hình thức bên ngoài, mà đời sống bên trong mình chưa thật sự sống đạo để chứng tỏ rằng mình là những người được cứu, thì việc sống đạo của chúng ta chưa đúng theo ý muốn của Chúa, thì coi chừng chúng ta sẽ không khác gì những người chưa tin Chúa. Cho nên nói điều này để thức tỉnh cho chính mình, tôi và quý bà anh chị hãy có một đời sống được thật sự được biến đổi ở trong Chúa. Chúng ta cần điều gì để sống ở giữa thế giới bại hoại? Điều thứ ba đó là phẩm chất của người sống đạo cần có. Cảm ơn Chúa là trong cái sự bại hoại của con người đó thì vẫn có người mà Chúa chọn. Nhưng Noe được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì Chúa nhìn thấy được có những con người mà tìm kiếm Chúa như Noe. Và không chỉ một mình ông mà cả gia đình ông, và chính ông là một cái tấm gương cho gia đình của mình. Nhưng Noe được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Chữ ơn ở đây thường thấy là ân điển hay ân sủng. Thực sự thì nếu một người nào nói rằng tôi xứng đáng để Chúa yêu thì không ai xứng đáng. Nhưng mà chấp nhận, Đức Chúa Trời chấp nhận để yêu con người này, và đó là cái ơn mà Chúa dành cho ông Noe. Nhưng mà chắc chắn sự sống, đời sống của Noe khác biệt với những người hung ác thời bấy giờ. Cái phẩm chất của ông Noe thứ nhất đó là gì? Công bình. Noe trong đời mình là một người công bình. Noe trong đời mình có nghĩa là trong cái thời đại của mình, trong thời đại của mà ông đang sống đó, thì không có ai như ông Noe, là ông là một người công bình. Công bình là một cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Chúng ta dễ lắm mà thiếu công bình. Nhiều người trong gia đình có nhiều những đứa con, và đôi khi chỉ có hai đứa thôi mà người ta, hay là những đứa con nói rằng ba mẹ yêu thương đứa này hơn mà không thương con. Chúng ta dễ lắm mà mất công bình ở trong việc cư xử. Và con người của chúng ta và nhiều người trong, nhất là thế gian đó, họ mua bán thiếu công bằng ở trong việc cần thiếu. Có một lần lâu rồi, chúng tôi có ghé mua sầu riêng ở tại đường Nguyễn Tri Phương, mua 1 ký, về nhà cân còn có 600 gram. Tôi không biết là nguyên một dãy đó thì nhân dụng chỗ khác như thế nào, nhưng mà mua trúng cái chỗ thiếu. Và trong những năm mới giải phóng đó, thường thường người ta đang đông gạo thì người ta không cân ký mà người ta đông lon. Đông xong thì về, thì những người chị, người mẹ của tôi đó mua về thấy bị thiếu nhiều quá, hỏi tại sao nó cũng đông rõ ràng là cứ 1 ký như vậy thì 4 lon gạo, nhưng mà sao về thì cân thiếu. Thì người ta mới nói rằng nó, người ta không có đông bằng bụng đâu, mà người ta đông bằng cái đáy đó, cho nên người ta đông rất là nhanh, Thay vì đông bên trong thì người ta ngửa cái lon lại bằng cái đáy và người ta đông. Và đó là một cái thủ thuật. Như vậy khi đông bằng cái đáy thì nó được bao nhiêu gạo? Mặc dù cũng đông vuông như vậy, con người khi bại hoại rồi thì mất công bằng, công bình. Nhưng mà ông Noe thời bấy giờ, ông là một người công bình. Không phải là nói rằng ông vô tội đâu, nhưng Đức Chúa Trời chấp nhận đời sống của ông, lánh điều dữ, làm điều lành để tìm kiếm điều đẹp lòng Chúa. Đó là phẩm chất. Có thể nói rằng ông Noe đã làm vừa lòng Đức Chúa Trời những điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi về sự công bình. Ông chứng được Chúa chứng nhận là công bình. Và thứ hai là gì? Là trọn vẹn. Trọn vẹn như trong cái câu Kinh Thánh nền tảng của chúng ta, câu gốc đó, là không vít, không tì, không chỗ trách được. Trọn vẹn. Trọn vẹn là một cái hình ảnh rất là đơn sơ, rất là giản dị. Ở trong thế kỷ thứ nhất á, thì nói đến một cái loại rượu nguyên chất, rượu nho nguyên chất không có pha. Sứ đồ Phaolô ở trong câu Kinh Thánh Philip đó nói rằng hàm ý nói đến một đời sống thanh khiết, trong sạch, không chỗ trách được, mà một đời sống mỗi ngày được biến đổi giống Chúa càng hơn. Trong cái tiêu chuẩn trọn vẹn đó thì người tin Chúa được biến đổi đó, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Ngày hôm nay chúng ta không thấy đuốc, nhưng mà những nơi mà thiếu không có ánh điện thì sẽ có thể thấy đuốc. Người ta làm những cây tre và để đổ dầu lửa, và ở trên thì có những cái dẻ vải đó để nó thấm dầu lên và đốt thành những ngọn đuốc. Nhưng mà chữ đuốc ở đây trong nguyên văn có nghĩa là cái thiên thể, một thiên thể. Khi một đời sống trọn vẹn ở trong Chúa đó thì họ sẽ chiếu sáng cái tin lành, hay là đời sống, nếp sống của Chúa giống Chúa đó, chiếu sáng ra như một cái thiên thể. Một sách rõ ràng như vậy thì ông Noe là một người công bình và trọn vẹn. Chúng ta có thể nói rằng tại sao ông Noe được khen là trọn vẹn trong một cái thế giới bại hoại như thế? Chúng ta cũng phải có thể nói là rất là kính phục. Ông Noe đã thực hiện được điều này, một đời sống có đức tin, một đời sống thật sự mà được Chúa khen. Tôi và quý bà anh chị em, nếu chúng ta nói rằng tôi không đủ sức, chắc chắn rằng khó lắm. Chúng ta cần phải cậy ơn của Chúa, nhờ lời của Chúa mỗi ngày, để chúng ta không ai nên thánh một ngày, một giờ, nhưng mà chúng ta phải nên thánh. Ngày hôm nay nó phải khác ngày hôm qua, tốt hơn ngày hôm qua, và ngày mai phải tốt hơn ngày hôm nay. Đó là sự nên thánh của chúng ta mỗi ngày để trọn vẹn giống Chúa càng hơn. Và cái phẩm chất thứ ba đó là đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Đồng đi cùng Đức Chúa Trời cũng là một cái thành ngữ nói đến đời sống của ông Hênóc. Ông đồng đi cùng Đức Chúa Trời trong 300 năm và được Chúa tiếp đi. Câu này có nghĩa là sống một cách phù hợp với lời của Chúa, với ý muốn của Chúa, tìm kiếm Chúa mỗi ngày. Đồng đi cùng Đức Chúa Trời, chứ không phải đồng đi với đời, đồng đi với thế gian, đồng đi với những cái sự ham muốn của con người xác thịt của mình. Đồng đi cùng Đức Chúa Trời trong thời của Noe hay là Hênóc cũng là một sự khó khăn không đơn giản. Thì đối với chúng ta ngày hôm nay, không phải một ít người, chúng ta có một số người không phải đơn độc như là chỉ là ông Noe mà thôi, nhưng mà số đông. Cho nên chúng ta phải có sự hỗ trợ lẫn nhau và khích lệ lẫn nhau, để việc chúng ta đồng đi với Chúa bằng đời sống nghe lời Chúa, học lời Chúa và đời sống cầu nguyện, để chúng ta mới có thể chiến thắng được cái con người của mình, bản chất, bản ngã của mình, để trở thành một người sống đạo cho Chúa. Cái nếp sống đạo của ông Noe cũng đã ảnh hưởng đến ba con trai mà Kinh Thánh có ghi lại, đó là Noe sanh ba con trai Sem, Cham và Japhet. Để đây là những người tiếp tục dòng dõi thể hiện được một đời sống mà tiếp tục đi trong đường lối của Chúa. Do vậy thì chúng ta thấy rằng con người vẫn yếu đuối bất toàn, và chúng ta cũng không thể nào đổ lỗi như thế mà chúng ta cứ sống theo bản năng của con người. Thưa quý bà anh chị, sống đạo giữa đời là một điều thách thức cho tôi và quý bà anh chị. Mà tôi cũng kể một câu chuyện về chuyện thật về một đầy tớ của Chúa. Hiện nay thì ông đã ở đại định cư ở nước ngoài rồi, nhiều năm rồi. Mà khi ông còn sống ở tại Việt Nam đó, thì ông có một căn nhà. Sau đó ông xây nhà của ông, lúc đầu căn nhà của ông thấp thôi, mà ở nhà kế bên thì là những nhà cao rồi. Căn nhà của ông thấp. Sau đó ông có tài chánh và ông xây lại căn nhà của mình và ông xây cao lên. Ban đầu nhà của ông tầng trệt, bây giờ ông xây lên thêm một tấm nữa. Và khi xây lên như vậy thì nó che cái cửa sổ nhà bên cạnh. Qua ngày hôm sau thợ tới tiếp tục làm thì thấy cái vách tường nó bị đổ xuống. Tại nhà kế bên họ thấy xe chắn cái cửa sổ của họ cho nên họ xô ngã xuống. Và thợ xây lên nhưng mà ngày hôm sau lại đổ xuống nữa. Thì có quá nhiều điều làm cho chúng ta phải phản ứng với cái con người bản năng của mình. Nhưng mà thưa quý bà anh chị, chúng ta nhớ rằng tôi được chuộc bởi huyết của Chúa Giêsu là một giá rất cao. Chúng ta cần phải sống theo ý muốn của Chúa. Xin Chúa thương xót để chúng ta chiếu sáng tin lành của Chúa như đuốc trong thế gian. Xin Chúa ban phước cho hội thánh của Ngài. Amen.